Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Chuyện Việt Nam và Quốc Vinh xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Hồng Nga.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, theo dõi tin tức thì chắc quý vị cũng biết đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đang diễn ra ở Hà Nội. Theo dõi mấy hôm nay thì Hồng Nga thấy như thế nào? Họ đã bàn những chuyện gì trong những ngày qua?
Dạ vâng, đại hội đảng thì lần thứ 14 đó thì là nhóm họp vào ngày thứ hai, bắt đầu là ngày thứ hai là cái phiên họp chủ bị của đại hội. Và sau đó thì trong những cái ngày đầu tiên là ngày thứ nhất và ngày thứ hai thì họ đã bàn về cái báo cáo chính trị của do Tổng Bí thư ông Tô Lâm ông đọc, rồi nhìn lại cái quá trình 5 năm vừa rồi mà nước Việt Nam đã phát triển một cách rất là nhanh và mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà nhất là trong 2 năm vừa rồi khi mà ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư. Rồi sau đó thì các đại biểu 1586 đại biểu đã tham gia thảo luận về đề cương cái phát triển những năm tới của Việt Nam. Quý vị cũng biết là mỗi một nhiệm kỳ của Đảng thì là 5 năm, và bởi vậy cho nên là họ đang bàn về cái sự phát triển của Việt Nam, nhất là về mặt kinh tế từ năm 2026 cho tới 2030, cũng là kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấy thì trong những cái ngày đầu thì là cái việc thảo luận thì nó là như vậy. Thì họ cũng đưa ra những cái quyết sách chung chung để phấn đấu là Việt Nam trở thành nước công nghiệp có thu nhập cao vào năm 2045, rồi tiến tới 2050 thì Việt Nam sẽ trở thành một nước phát triển, dân giàu nước mạnh và với cái thu nhập bình quân đầu người lên hàng chục nghìn đô la Mỹ một năm. Nhưng cái đó thì là cái kế hoạch xa. Thế còn trong những cái ngày cuối cùng thì là các đại biểu sẽ tập trung để bàn chuyện nhân sự, tức là bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới, và từ đó thì bầu ra 17 đến 19 vị thuộc về Bộ Chính trị, tức là cái tầng lớp lãnh đạo cao nhất của Đảng.
Tin cho hay là không khí có vẻ căng, thậm chí là tất cả các đại biểu phải cấm túc, điện thoại di động cũng không thể sử dụng được. Thì tại sao lại có chuyện như vậy?
Dạ vâng, qua những cái kỳ đại hội trước đó thì ông Nga thấy có một cái điểm như thế này là trước đại hội, sau khi mà đã có những cái hội nghị trung ương để bàn về nhất là vấn đề nhân sự đó, thì thông tin đã tràn lan ở trên mạng. Có một số cây viết, một số blogger hay một số nhà báo được cho là thân thiết với phái này phái nọ ở trong ban lãnh đạo đảng thì họ đã đưa thông tin ra từ trước khi đại hội họp rồi. Và cái tình trạng đó thì đối với cả ông Tô Lâm, người mà chắc quý vị cũng nhớ rằng là đã phụ trách ngành an ninh nhiều năm, thì ông thấy không thể chấp nhận được, bởi vì là cái sự giữ bí mật cho những cái thông tin quan trọng sống còn của đảng là một cái điều kiện tiên quyết. Bởi vậy cho nên là lần họp hội nghị lần này thì đã diễn ra trong một cái không khí rất là bí mật, và các đại biểu như là anh Quốc Vinh vừa nói đó thì là được cách ly, họ sống ở trong khách sạn và họ chỉ di chuyển trong cái khu vực mà diễn ra đại hội đảng thôi. Họ cũng không lên mạng và họ cũng không nói chuyện với cả những người bên ngoài, với cái mục đích duy nhất là giữ bí mật những cái thông tin mà họ đã giữ từ hội nghị trung ương 15 tới giờ. Và vậy cho nên là cho đến cái giờ phút này thì Nga thấy vẫn là những sự đồn đoán. Cũng có một số người thì lên mạng tung ra những cái thông tin là ông này sẽ lên, ông kia sẽ xuống. Thế nhưng mà những cái đó thì đều chưa được kiểm chứng, và Nga nghĩ là phần nhiều là suy đoán. Chứ còn nếu mà có một cái sự cung cấp thông tin một cách chủ ý rõ ràng như là các năm trước thì năm nay đã bớt đi rất nhiều ạ.
Như vậy thì cái chuyện nhân sự bí mật đến đâu? Vì tôi cũng đọc thấy ở trên mạng là người ta cũng bàn tán, thậm chí là người ta nói rằng Tổng Bí thư Tô Lâm có thể là sẽ kiêm cả hai chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, rồi thì Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể sẽ thôi. Những cái tin như vậy thì nó xác tín đến đâu?
Dạ vâng, thì một cái lý do mà đại hội đảng lần này sẽ cắt ngắn một ngày rưỡi so với cả kế hoạch đó Theo kế hoạch thì là 25 tháng 1 thì mới bế mạc đại hội. Thế nhưng mà ngày hôm thứ tư thì họ đã thông báo rằng là ngày 23 tháng 1 thì đại hội sẽ bế mạc. Điều đó chứng tỏ rằng là cái vấn đề nhân sự là cái vấn đề chủ chốt và đã dự định lên kế hoạch để bàn trong tới 3 ngày lận. Thế nhưng mà bây giờ thì rút ngắn chỉ còn có 1 ngày rưỡi thôi, và cho thấy cái sự đồng thuận của những người mà tham gia đại hội lần này. Họ không còn có gì để đấu tranh với nhau xung quanh những cái phương án đưa ra nữa. Thì Hùng Nga nghĩ đó cũng là một cái điều đáng mừng, bởi vì là họp hành thì rất là tốn kém tiền thuế của người dân. Và thứ hai là Đảng Cộng sản Việt Nam, ban lãnh đạo cao nhất, họ muốn đưa ra một cái hình ảnh là đoàn kết, không có những cái sự đấu đá nội bộ quá nhiều ở trong cái việc là điều hành về công tác nhân sự. Thế còn quay lại cái câu hỏi là những cái thông tin cho tới giờ các nhân sự cấp cao như thế nào, thì quả thật là với cái sự bí mật năm nay thì Nga cũng chỉ nghe được một số thông tin từ một số nguồn để tường trình với quý vị. Thứ nhất là về cái vị trí tổng bí thư thì gần như là đa phần mọi người đều thống nhất rằng là ông Tô Lâm đang trên thế thượng phong, và ngay sau kỳ hội nghị lần thứ 14, lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng diễn ra vào tháng 12 đó, thì ông Tô Lâm đã được bầu chọn là người sẽ tiếp tục giữ cái vị trí tổng bí thư. Tất nhiên theo điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nó có cái giới hạn về tuổi tác, và những người trên 65 tuổi thì phải là trường hợp đặc biệt mới được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tiến cử lên những vị trí thuộc về tứ trụ. Thế nhưng mà những cái đó thì nó có liên quan tới một số ông trong cái ban lãnh đạo cũ, là ông Lương Cường và ông Phạm Minh Chính thì là những người đều đã quá tuổi. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng thì năm nay cũng tròn 65 tuổi, tức là cũng ngấp nghé trên cái mức quá tuổi rồi. Còn ông Tô Lâm thì tất nhiên là đã quá tuổi. Bởi vậy cho nên là để ông Tô Lâm có thể tiếp tục cái vị trí này thì họ đã phải đưa ra một cái trường hợp đặc biệt, giống như là trường hợp đặc biệt mà đưa cho ông Nguyễn Phú Trọng trước khi ông qua đời. Ông Nguyễn Phú Trọng thì quý vị cũng nhớ là làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam 3 nhiệm kỳ liền, và đó cũng là trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên thì ông Tô Lâm chưa làm Tổng Bí thư tròn 1 nhiệm kỳ, bởi vậy cho nên là cái về nhiệm kỳ thì không dính dáng đến ông ấy lắm. Thế nhưng mà về tuổi tác thì ông đã quá tuổi và đã được coi là một trường hợp đặc biệt. Nói là đặc biệt thì có nghĩa rằng là nó chỉ là một, thậm chí có thể là 2 người, thế nhưng mà ông Nga nghĩ rằng là không thể có 3 trường hợp đặc biệt được. Bởi vậy cho nên là gần như chắc chắn là trong số 3 ông Lâm, ông Chính và ông Cường thì sẽ phải có người ra đi, và đó chính là ông Lương Cường. Khi mà ông Lương Cường ra đi thì cái vị trí chủ tịch nước của ông để lại thì người ta cho rằng là trong cái dịp này thì ông Tô Lâm cũng sẽ thâu tóm cái vị trí chủ tịch nước, bởi vì thực sự thì trong năm vừa rồi ông ấy cũng đã đi công du các nước ở trên thế giới với tư cách là người lãnh đạo cao cấp nhất của nền chính trị Việt Nam. Nói thẳng ra là còn làm lu mờ cái vị trí chủ tịch nước. Bởi vậy cho nên là nếu mà ông ấy kiêm nhiệm cả vị trí chủ tịch nước thì Nga nghĩ rằng là về mặt đối ngoại thì cũng không có gì là đáng phàn nàn.
Được biết là ở những nước như Cuba với Trung Quốc thì cũng có cái cấu trúc tương tự, là một nhà lãnh đạo duy nhất đứng đầu cả đảng và nhà nước. Nhưng mà trong trường hợp của Việt Nam đó thì hình như là có cái sự ràng buộc bởi cái điều lệ đảng cũng như là hiến pháp thì mới có thể thay đổi được cái chuyện đó chứ hả?
Dạ vâng, chắc chắn là như vậy, bởi vì là Việt Nam thì không phải là Cuba và Việt Nam cũng không phải là Trung Quốc. Thậm chí là ở Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng là Đảng Cộng sản Trung Quốc họ cũng phải thay đổi cái điều lệ, phải chuyển biến nó đi để cho ông Tập Cận Bình có thể lãnh cả vai trò trong nhà nước và trong đảng và trở thành người lãnh đạo tối cao nhất bây giờ. Thế nhưng mà kinh nghiệm của Trung Quốc đó thì nó sẽ không được áp dụng ở Việt Nam, bởi vì là ngày hôm thứ tư thì Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã ra một cái thông cáo quyết định rằng là điều lệ đảng sẽ không được thay đổi trong cái kỳ đại hội lần này. Và điều đó cũng đồng nghĩa rằng là sẽ không có một cái sự thành lập, sự thiết lập ra một cái vị trí giống như là của ông Tập Cận Bình ở bên Trung Quốc, tức là thâu tóm cả 2 cái vị trí Tổng Bí thư và Chủ tịch nước vào một. Bởi vì là làm như vậy thì không những là đòi hỏi phải thay đổi cái điều lệ đảng mà còn phải có những cái điều thay đổi ở trong hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa. Vì trong hiến pháp cũng đó quy định rất là rõ ràng về những cái chức danh ở trong nhà nước. Thế thì làm cách nào để ông Tô Lâm có thể lãnh thêm cái nhiệm vụ của Chủ tịch nước mà ông Lương Cường sẽ để lại? Thì Hồng Nga nghĩ rằng là ông có thể kiêm nhiệm 2 vị trí này, bởi vì cái sự kiêm nhiệm mà có thời hạn đó thì nó không đòi hỏi phải thay đổi về luật pháp, về tính chính danh, về điều lệ đảng cũng như là về các cái quy định khác ở trong nhà nước.
Còn trường hợp của ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng thì như thế nào? Chúng ta cũng biết là đã quá tuổi, nhưng mà cái việc ông về hưu bây giờ thì nó chỉ đơn giản là vì quá tuổi hay là có cái yếu tố nào khác hay không? Và ai thì có khả năng là sẽ thay thế cái vị trí này?
Vâng, một cái câu hỏi mà Nga nghĩ là cũng nhiều người đặt ra, bởi vì là quả thật là trong cái thời gian vừa qua, nhất là trong hai từ khi mà sau Covid đến giờ đó, thì ông Phạm Minh Chính đã nổi lên như là một nhân vật mà có nhiều những cái quyết sách rất được lòng dân. Ông ấy cũng đã giúp cho ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đưa đất nước Việt Nam lèo lái qua những cái khó khăn về kinh tế mà quý vị biết là sau đại dịch này, rồi đối phó với cả những cái thuế khóa rất là cao của Hoa Kỳ áp vào Việt Nam, rồi đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển rất là nhanh và mạnh. Năm vừa rồi thì là cái tỷ lệ phát triển là 8%. Tất nhiên là về cái thống kê của Việt Nam thì chúng ta có nhiều những cái nghi vấn, thế nhưng mà một điều không thể phủ nhận là Việt Nam đang phát triển rất là nhanh. Nếu mà quý vị về Việt Nam, quý vị sẽ thấy là cái tốc độ xây dựng rồi những cái dự án cơ sở hạ tầng thì đang được tiến hành một cách rất là gấp rút. Thì về cái những cái phát ngôn rồi về phong thái lãnh đạo thì ông Phạm Minh Chính cũng khá được lòng người dân trong nước. Bởi vậy cho nên là đã có những cái đồn đoán là có thể ông Phạm Minh Chính sẽ là trường hợp đặc biệt thứ hai. Thế nhưng mà Hoàng nghĩ rằng là cũng khó, bởi vì là đấy, như đã trình bày với quý vị là đặc biệt thì thường chỉ có một, hai thì là cũng hạn hữu lắm. Thế nhưng trong trường hợp này thì có thể là sẽ không xảy ra. Và người được trông đợi là sẽ tiếp bước ông Phạm Minh Chính là ông Lê Minh Hưng. Thì ông Lê Minh Hưng là một người gần như là duy nhất trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam là có kiến thức và có bằng cấp về kinh tế. Ông đã làm thống đốc Ngân hàng Việt Nam một thời gian dài, và cái quá trình phát triển của ông là gắn với cả ngành tài chính. Bởi vì ông được nổi lên, bởi vì vậy cho nên là ông nổi lên là như là một nhân vật được coi là kỹ trị và rất là phù hợp để có thể đóng vai trò Thủ tướng Việt Nam. Ngoài ra thì cũng có một cái điều nữa rất là thuận lợi cho ông Lê Minh Hưng, đó là ông sinh năm 1970, tức là hiện giờ thì ông là người trẻ nhất trong Bộ Chính trị của khóa 13. Và bởi vậy trên cái con đường cống hiến của ông thì còn rộng mở. Ông Lê Minh Hưng thì chắc là quý vị cũng nhiều người không biết là con trai của ông Lê Minh Hương. Mà ông Lê Minh Hương thì là một bậc công thần trong Đảng và từng đóng cái vai trò là Bộ trưởng Bộ Công an trong một thời gian dài. Thì ông cũng là một người mà tạm gọi là thái tử Đảng, hiểu rõ những cái sự vận hành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì ông Nga cho rằng là cái sự lựa chọn ông Lê Minh Hưng cho vị trí thủ tướng khá là phù hợp ạ.
Thế còn chức vụ Chủ tịch Quốc hội mà hiện nay là của ông Trần Thanh Mẫn thì như thế nào?
Ông Trần Thanh Mẫn thì là một người vẫn còn trẻ, thì sinh năm 1962, thì hiện giờ ông vẫn đủ tuổi để tiếp tục phục vụ trong Bộ Chính trị và trong Tứ trụ Việt Nam. Ông ấy thì là người miền Nam, cũng là một người miền Nam duy nhất trong Tứ trụ, và cái hiện diện của ông Trần Thanh Mẫn là để bảo đảm cái cơ cấu vùng miền, bởi vì nếu không có ông Trần Thanh Mẫn thì sẽ toàn là người Bắc và người Bắc Trung Bộ lãnh đạo Việt Nam, thì cái đó sẽ là một cái sự bất thuận lợi cho việc điều hành Quốc hội. Bởi vì Quốc hội thì là phải đại diện cho toàn bộ người dân Việt Nam, 102 triệu người trong toàn bộ Bắc Trung Nam chứ không phải chỉ có miền Bắc. Vậy cho nên là ông Nga nghĩ rằng là cái việc mà ông Trần Thanh Mẫn ở lại Quốc hội là một cái điều cũng khá là chắc chắn. Ông Mẫn thì được cho là một người trầm tĩnh nhu mì, và nhiều người trong đảng, trong ban lãnh đạo thì cho rằng là ông ấy vô hại. Thực ra ông cũng chưa đưa ra được một cái quyết sách hay đưa ra một cái phát ngôn sắc sảo nào. Ông là người điều hành sự hoạt động của Quốc hội một cách cũng mềm mỏng, và ông Nga nghĩ rằng là nó cũng không hẳn là thiếu hiệu quả. Bởi vì trong cái thời kỳ mà ông ấy làm chủ tịch Quốc hội đó và ông Tô Lâm làm tổng bí thư thì Quốc hội Việt Nam đã thông qua khoảng hơn 100 các điều luật khác nhau. Chứ trong đó có những cái điều luật thay đổi cả giang sơn, thí dụ như là điều luật mà cải tổ lại cái hệ thống thành phố và tỉnh của Việt Nam đó. Đó thì ông ấy cũng góp phần để thúc đẩy các dân biểu, các đại biểu Quốc hội thông qua các điều luật như vậy, thì rõ ràng là ông ấy có thể làm việc được với cả một người mà muốn nhanh muốn mạnh như là ông Tô Lâm. Ngoài ra thì ông Trần Thanh Mẫn cũng là người giữ được hòa khí Nga nghĩ là trong tứ trụ của Việt Nam thì ông ấy không đưa ra những cái yêu cầu, những cái phát ngôn gì thật là gắt gao, bởi vậy cho nên là giữ được cái không khí nó hòa hợp ở trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên là cái việc mà ông Trần Thanh Mẫn có thể tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa Chủ tịch Quốc hội, hoặc là cho tới khi mà bầu cử lại Quốc hội vào tháng 3 rồi tháng 4 thì họp cái phiên đầu tiên, họ có đưa ra được cái phương án nào hơn hay không, thì ông Nga nghĩ là được tới lúc đó thì ông Trần Thanh Mẫn mới có thể đi ra khỏi cái vị trí của mình, và người tiếp theo chắc là cũng sẽ là một nhân vật từ miền Nam ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn quý vị đã theo dõi, chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.